Tôi tiết ra nên ngờ tôi là tiên thánh chứ gì. Phải rồi. À, các bạn lầm rồi. Đó là thứ ánh sáng tự nhiên của cha mẹ tôi sinh ra như vậy, chớ có phải hào quang tiên thánh gì đâu. Dầu nàng Đom Đóm nói vậy, bầy côn trùng nhất định không tin, cho rằng nàng Đom Đóm cố ý giấu giếm sự thật. Chúng bàn bạc với nhau nên giết nàng Đom Đóm cướp lấy ánh sáng để làm của mình, nhưng chúng lại sợ bị trời Phật trừng phạt nên rốt cuộc hẹn nhau để tìm cách khác. Một đêm kia, công chúa thỉnh vua cha và hoàng hậu đến bên hồ bày hội hoa đăng để mừng được xem ánh sáng kỳ diệu của nàng Đom Đóm. Để cho đêm hoa đăng thêm phần rực rỡ, nhà vua truyền tất cả thần dân trong thành, nhà nhà đều treo đèn kết hoa nơi cửa. Cho nên từ bờ hồ đến khắp kinh thành đều có ánh đèn sáng rỡ. Bây giờ lũ côn trùng thấy ánh đèn tỏa ra ở khắp nơi thì reo mừng sung sướng, chia ra từng bầy, tủa ra bốn hướng. Lúc đến bên ánh đèn, bầy côn trùng bé nhỏ nhìn kỹ làn ánh sáng đang lặng lờ tỏa ra, rồi chúng kháo bảo nhau rằng: "Ồ, vậy mà mình cứ tưởng con bé Đom Đóm làm tiên thánh gì nên mới có thứ ánh sáng kỳ diệu, không ngờ thứ ánh sáng ấy đây rồi. Mình cứ ráp nhau, đớp lấy nuốt vào bụng, tự nhiên thân mình sẽ hóa hào quang như Đom Đóm chứ gì." Nói xong, từng bầy côn trùng bé nhỏ thi nhau lao mình vào ánh đèn, toàn đớp lấy ánh sáng, nhưng tất cả đã bị ánh lửa thiêu đốt cháy tiêu, không còn một bóng. Dẫu chết vì ánh sáng, lũ côn trùng bé nhỏ vẫn say mê ánh sáng, đời đời kiếp kiếp, hễ thấy ánh sáng thì lao mình vào để làm lũ thiêu thân. Chim chèo bẻo. Thuở xưa có anh nông dân tính tình siêng năng chất phác, chỉ biết có lúa ruộng mà thôi. Mỗi năm vào khoảng tháng 10 lúa chín đồng đồng thì anh nông dân vác chiếu ra đồng để ngủ mà canh chừng lúa. Đêm kia vì mệt mỏi quá, anh nông dân ngủ quên. Lúc đó có hai tên trộm muốn trộm lúa nhưng sợ anh thức dậy bắt gặp, mới bàn với nhau nên giết anh đi. Tức thì hai tên trộm dùng gậy đập anh chết. Oan hồn của anh lên trời khiếu nại, Ngọc Hoàng liền sai thiên binh đi bắt hai tên trộm đem về trị tội. Vừa thấy mặt hai tên trộm, Ngọc Hoàng vỗ án quát mắng rằng: "Hai đứa bay thật là phường đại gian đại ác, đã trộm của người lại còn giết người, thật là đáng tội. Sát nhân giả tử, đã giết người thì phải chịu chết. Bây giờ ta bắt một tên phải hóa kiếp làm loài châu chấu, còn một tên thì làm cào cào, trọn đời phải làm kiếp côn trùng bé nhỏ." Ngọc Hoàng quay lại phía anh nông phu phán rằng: "Người siêng năng và hiền lành, lỡ phải chết oan, vậy ta cho hóa thân làm chim chèo bẻo." Anh nông phu tâu rằng: "Nếu thượng đế cho tôi làm chim chèo bẻo thì tôi biết làm gì?" Ngọc Hoàng cắt nghĩa: "Nhà ngươi chưa hiểu được ý ta. Ta cho ngươi làm chim chèo bẻo là để cho ngươi tiếp tục làm nghề giữ lúa, tức là nghiệp xưa của ngươi vậy. Đồng thời cũng để cho ngươi có dịp báo thù hai tên trộm bất nhân kia. Chúng sẽ là loài cào cào, châu chấu, còn ngươi là chim chèo bẻo. Hễ mùa lúa chín ở đâu thì cào cào, châu chấu đổ xô đến đó. Chim chèo bẻo sẽ tha hồ mà bắt nó ăn tươi nuốt sống để trả thù. Ngươi đã thấy lẽ công bình của trời đất chưa?" Bây giờ hồn anh nông phu mới chịu làm chim chèo bẻo. Vì tích này mà hàng năm đến mùa lúa chín thì chim chèo bẻo bay lượn khắp cánh đồng bắt giết cào cào, châu chấu. Sự tích hòn vọng phu. Trên đường biển từ Nam ra Bắc, giữa mé biển ở cửa Đề Di thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, có hòn đá hình người thiếu phụ bồng con. Đó là hòn vọng phu. Sự tích như thế này. Thuở xưa, lúc lên 6 tuổi, bà Vọng Phu cùng người anh ruột ra vườn đốn mía, hai anh em giành nhau cây mía. Lúc đó người anh đang cầm con dao, vì giận nên chém em trúng đầu chảy máu. Người anh hoảng sợ trốn đi biệt giàng, chẳng bao lâu cha mẹ đều qua đời, bà con tranh nhau cướp hết của cải rồi đem người em bán cho khách thương hồ. Tấm thân phiêu bạc, một ngày kia người em lạc đến làng thuyền chài. Bây giờ bà đã lớn khôn và phải lòng một người đàn ông đánh cá. Vợ chồng ăn ở với nhau có một đứa con, tuy nghèo mà trông ấm ngoài êm, vợ chồng thuận thảo. Hôm nọ rỗi rảnh, chồng mới ngồi lại bắt cháy cho vợ. Lúc vạch tóc ra, chồng thấy nơi đầu vợ có cái thẹo lớn, mới hỏi nguyên do. Người vợ thật tình thuật lại câu chuyện xảy ra trong ngày còn bé, vì tranh giành cây mía với người anh nên bị anh chém trên đầu. Người chồng nghe qua không nói gì, mặt buồn rầu rầu. Sáng hôm sau lấy thuyền ra biển bảo rằng đi đánh cá, rồi đi biệt luôn. Người vợ ở nhà đợi chồng mãi không thấy chồng về, mới bồng con lên đứng trên núi trông ra biển, ngóng trông tâm dạng của chồng. Ngày tháng trôi qua, người chồng vẫn đi biệt, người vợ cứ ôm con đứng trên núi trông đợi chồng về. Cho đến khi cả tấm hình hài của người vợ và đứa con đều hóa đá trơ trơ giữa sương gió núi non. Người ta gọi đó là hòn vọng phu. Tục truyền rằng, những ghe thuyền từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam, khi ngang hòn vọng phu mà muốn cho ghe thuyền đi mau thì cất tiếng gọi lớn. Bớ bà vọng phu, thuyền của chồng bà ở phía sau kìa, vậy bà hãy nổi gió cho thuyền chồng bà về. Tức thì gió to nổi lên, đưa thuyền lướt mau trên mặt biển. Có bài thơ tả hòn vọng phu như sau. Đường hải lộ từ Nam ra Bắc, trải ba ngày sắp tới Quy Nhơn, gập ghềnh đầu nổi chập chờn, trông ra chợt thấy một hòn núi xanh, ngay giữa đỉnh hình nhân lộ vẻ. Tay ẵm bồng một trẻ hài nhi, đó là hòn núi Vọng Phu, có người thiếu phụ con thơ trong chồng. Trải bao phen thỏ tà ác lặng, thân liễu bồ bao quãng nắng mưa, một mình đột ngột giữa trời, ngàn thu tiếng ấy giang sơn chói lòa. Kẻ vượt biển lại qua trăm xứ, thường thỉnh cầu trinh nữ chiều hôn. Lạy bà thổi gió nồm, chồng bà ở quảng kéo buồm theo sau. Tích cái ống nhổ. Ngày xưa, có một vị sư già nổi danh là Bậc Đại Đức Chân Tu. Bá tánh thập phương mỗi ngày kéo tới thọ giáo một đông thêm. Vị sư già mới nghĩ tới việc ẩn dật để tránh cho bá tánh khỏi phải phiền phức về chuyện hương đăng trà quả để hầu hạ cung phụng cho thầy. Ngày kia, vị sư già kêu các đồ đệ mà báo rằng mình sẽ đi vào núi để tu khổ hạnh, không muốn phiền các đệ tử đi theo. Vậy ai muốn đi đâu tùy ý. Hầu hết các đệ tử đều nghe theo lời thầy, chỉ có chú tiểu nọ nằng nặc quyết một đòi theo hầu hạ thầy suốt đời. Chẳng phải chú tiểu nọ dốc lòng tu hành khổ hạnh hay mến công đức của thầy mà xin theo thầy. Chẳng qua, thấy thầy được nhiều người sùng bái, hàng ngày dâng cúng phẩm vật rất nhiều, nên việc ăn uống phủ phê vì ham ăn mà chú tiểu xin theo thầy vậy. Vị sư già bằng lòng cho chú tiểu đi theo, rồi hai thầy trò băng rừng lướt bụi vào tận trong rừng để tu hành. Từ đó, ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc, không một ai lui tới dâng cúng phẩm vật, hai thầy trò phải làm việc thật vất vả mới có mà ăn. Chú tiểu cực nhọc không nổi thì sinh ra thối chí ngã lòng, muốn bỏ thầy trốn đi, xong lại sợ bị hùm beo rắn rết hại mạng, thành thử phải sống tạm bợ bên thầy để chờ cơ hội ra đi. Một hôm, có cậu bé đến xin làm đệ tử cho vị sư già và bằng lòng gánh chịu tất cả sự nặng nhọc. Chú tiểu nọ rất mừng, đem mọi việc nặng nhọc giao lại cho cậu bé. Nhờ chịu khó, siêng năng nên cậu bé được thầy khen ngợi. Bây giờ chú tiểu nọ lại sinh lòng ghen ghét cậu bé đồng đạo, rắp tâm làm hại. Đêm kia, thừa lúc cậu bé ngủ quên, chú tiểu lấy nước tưới tắt mồi lửa dùng để nấu nước cúng Phật. Vào đầu canh tư, cậu bé giật mình thức giấc mò xuống bếp, thấy lửa củi đâu đó tắt câm thì cả kinh, không biết lấy gì nhóm lửa để nấu nước cúng Phật. Cậu bé chỉ còn có nước liều, cắm đầu chạy băng rừng tới xóm nhà nào gần nhất để xin lửa. Rừng sâu đầy ác thú, cậu bé vừa chạy, trống ngực vừa đánh liên hồi. Lúc đến giữa rừng, cậu bé bỗng nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi mình. Cậu cứ ngỡ là yêu ma hiện ra khuấy phá, liền niệm Phật và chạy ùa. Bỗng cậu bé thấy một bàn tay đưa ra cản mình lại. cậu bé nhìn lên thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ. Ông lão ngó cậu bé và hỏi: "Đêm khuya thế này, con chạy đi đâu mà hất hơ hất hải vậy? Không sợ ác thú ăn thịt sao?" Cậu bé chắp tay lại vái chào cụ già và kể chuyện rằng mình lãnh phần nấu nước cúng Phật, rủi ngủ quên để lửa tắt ngúm. Bây giờ đã gần giờ nấu nước, nếu không có lửa, thầy sẽ quở trách nên mình phải liều chết để chạy tới xóm xa xin lửa. Cụ già nghe vậy liền bảo cậu bé: "Ở đây muốn tới xóm nào gần nhất cũng phải mất một ngày, còn cố chạy đi cũng không về kịp giờ nấu nước cúng Phật. Này ta có cách này giúp con, không biết con có chịu nghe không?" Cậu bé cảm động đáp rằng: "Nếu cụ có lòng thương mà giúp đỡ, cháu xin cảm tạ ngàn ngày." Cụ già liền bảo: "Bây giờ con hãy trèo lên cây kia, hễ nghe tiếng ta bảo thì buông tay thả xuống, nhưng phải nhớ nhắm nghiền đôi mắt lại. Chừng nghe im gió thì mở mắt ra, khi ấy lửa rồi cũng phải trèo cây buông mình xuống. Và nhớ nhắm mắt lại, nếu cãi lời ta thì sẽ bị hại tức thì." Cậu bé ngoan ngoãn làm theo đúng lời dặn của cụ già. Lúc buông mình xuống, cậu bỗng thấy mình rơi vào một lớp lông láng mịn, kể nghe gió thổi ào ào, cả mình như bay bổng. Hồi lâu im gió, mở mắt ra thì thấy đang đứng trước một hòn núi lửa. Cậu bé liền lấy lửa cầm nơi tay rồi làm theo lời dặn của cụ già. Chẳng bao lâu cậu bé về tới nơi, mở mắt ra thì thấy chỗ động đá của vị sư già. Cậu bé mừng rỡ nhúm lửa lên, nấu nước đem lên cúng Phật, đúng vào lệ thường ngày. Rạng sáng, chú tiểu nọ xuống bếp, thấy lửa cháy hồng thì lấy làm lạ, không rõ cậu bé lấy lửa đâu mà nấu nước. Rạng hỏi cậu bé, thì cậu bé thật tình kể chuyện gặp cụ râu tóc bạc phơ ở giữa rừng. Chú tiểu đoán biết đó là một vị tiên hiện ra giúp đỡ cậu bé. Bây giờ chú tiểu mới nảy ra ý định xin với thầy cho mình được phép lo về việc nấu nước cúng Phật, còn cậu bé thì lo việc khác. Vị sư già bằng lòng ngay. Đêm đó, chú tiểu nọ cũng làm cho mồi lửa tắt ngúm, rồi chạy qua rừng y như cậu bé đã làm. Đến giữa rừng, chú tiểu gặp cụ già râu tóc bạc hiện ra. Chú lặp lại y như lời cậu bé đã nói hôm trước. Cụ già liền bảo chú tiểu trèo lên cây buông mình xuống. Chú tiểu khấp khởi mừng thầm, phen này được tiên độ. Chẳng dè, khi trèo lên cây buông mình xuống rơi vào đá đập đầu, bể bụng chết tươi, hóa thành cái ống nhổ, hai tay vòng thành cổ bình, miệng há hốc kêu trong khi rơi xuống tòe loe thành miệng ống nhổ. Bá tánh hay tình có việc không may xảy đến cho thầy trò vị sư già, nên kéo nhau vào núi viếng thăm chia buồn. Khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nên ai cũng ghét, mới khạc nhổ vào cái miệng tòe loe kia. Từ đó đến sau, người ta làm cái ống nhổ để đựng đồ dơ bẩn. Đó là theo sự tích trên đây. Tại sao cọp ghét mèo? Thổ xưa, cọp và mèo là bà con với nhau, hình dạng giống nhau, cách leo trèo đi đứng cũng chẳng khác gì. Hai con vật lại ở chung với nhau, cọp gọi mèo bằng cô, mèo kêu cọp bằng cháu. Cô cháu sống cạnh nhau rất tương đắc, thường bữa mèo dạy cọp leo trèo, chạy nhảy nên cọp luôn luôn cung kính mèo. Mèo có tánh lười biếng, ăn xong kiếm chỗ ngủ, ngủ dậy lại ăn, còn cọp siêng năng, ngày đêm lo tìm mồi, xông xáo đầu này đầu kia, cho ít khi tìm chỗ ngủ. Một hôm, cọp bắt được một con heo, đem về để dành đặng ăn dần. Thừa lúc cọp đi vắng, mèo cứ rút rỉa ăn lần lần hết con heo. Cọp không tìm được mồi, trở về đem con heo ra ăn, thì mèo đã ăn tất cả món ngon rồi. Cọp tức quá, không nhường nhịn nữa, nên mắng mèo. Cô gì mà cô lô cô lóc, có miếng thịt nào bỏ mồm cô hốc. Mèo không nhịn, nên hai đằng xô xát nhau, bắt đầu thù ghét nhau. Mèo tuy lười biếng nhưng được cái lanh lợi tinh ranh hơn cọp. Mèo nảy ra mưu kế, mới làm ra vẻ thân thiện, bảo cọp rằng: Cô nghe thiên hạ khen cháu có tài, nhưng cô chưa thấy tài của cháu bao giờ. Vậy đằng kia có cái cây cao, cô và cháu ta hãy đến đó thử tài leo trèo một lần xem sao. Cọp nghe bùi tai, ưng thuận liền. Thế là cọp và mèo đến cây cao thi tài. Mèo leo lên trước, cọp leo lên sau. Tuy vậy mèo vẫn khen: Cháu leo trèo khá đó chứ. nhưng vẫn chưa biết được cháu có hơn cô không. Vậy thì nên trèo cả hai bận lên và xuống. Tự nhiên là cọp đồng ý, tưởng mình sẽ thắng được, chớ không dè mắt mưu mèo. Nhờ nhỏ thó, nhẹ mình nên trèo lên hay trèo xuống gì cũng dễ dàng lanh lẹ. Duy có cọp to xác, mình mẩy nặng nề nên khi trèo xuống bị ngã phăng xuống đất, mũi dập nát đau đớn vô cùng. Từ đó cọp bị xẹp mũi, cũng từ đó cọp thu ghét mèo, thề sẽ gặp đầu đánh đó và dọa rằng: cô gì mà cô rô cô rứt, cháu bắt được cô không còn cứt. Nghe cọp dọa như vậy, mèo sợ quá bỏ rừng xanh trốn về thành thị, ẩn mặt trong nhà loài người. Khi ỉa xong lại lấy tro lấp cứt, cố ý giấu không cho cọp thấy. Chuyện cá trê và cóc. Có đôi vợ chồng con cóc nọ sống tại bờ ao. Tình cờ ở dưới ao có đôi cá trê muộn màng không có con. Ngày nọ, cóc cái xuống nước đẻ ra trăm trứng. Đến lúc nở ra thành một bầy nòng nọc, đầu tròn, đuôi dài, mình đen giống rặt cá trê con. Đôi vợ chồng cá trê thấy thế lấy làm mừng rỡ, đuổi cả bầy nòng nọc về hang, ngày đêm nuôi dưỡng săn sóc tân tiêu, lại khoe khoang với các loài thủy tộc đó là con của mình. Các loài thủy tộc thấy nòng nọc giống cá trê con quá nên đều tin là thật. Ngày hôm sau, vợ chồng cóc xuống ao thì thấy đàn con của mình chẳng biết bị ai bắt đem đi biệt dạng. Vừa râu vừa giận, vợ chồng cóc kéo nhau đi kiếm con khắp nơi. Gặp ai, cóc cũng hỏi thăm, chẳng một ai biết đàn con dạt về đâu cả. Vợ chồng cóc không nản chí, tiếp tục việc kiếm tìm, quyết đến lúc nào gặp được con mới thôi. Ngày kia, vợ chồng cóc lạc đến trước hang cá trê, một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho họ vui mừng và kinh ngạc. Bầy con nòng nọc đang cùng nhau nô giỡn trước cửa hang. Tức thì vợ chồng cóc hè hụi gom bầy con lại để đem về. Chẳng dè vào lúc đó, vợ chồng cá trê đi kiếm ăn về, thấy vợ chồng cóc làm như vậy thì xông ra cản lại, cho rằng vợ chồng cóc làm ngang toàn bắt cóc con của họ đem đi. Đôi bên trước còn cãi lẽ, sau đâm ra ẩu đả với nhau. Vợ chồng cóc chậm chạp, không giỏi lặn ở dưới nước, nên bị vợ chồng cá trê đánh chém tơi bời, thương tích đầy mình phải bỏ chạy. Về nhà, vợ chồng cóc chịu không nổi sự ức lòng nên phát đơn đi kiện. Ông Chạch lãnh phần phân xử vụ này, mới cho đòi vợ chồng cá trê bảo bắt đàn nòng nọc đến cửa công để hầu kiện. Thoạt đầu, vợ chồng cá trê nằng nặc quyết một mực cho rằng đàn nòng nọc là con của mình mà vợ chồng cóc toan nhận sằng, bằng cớ là đám nòng nọc giống mình chứ không giống cóc. Phàm con cái thì giống cha mẹ, chứ nào giống người dưng, vậy phải trừng trị vợ chồng cóc về tội vu oan giá họa. Vợ chồng cóc thấy vợ chồng cá trê nói ngược ngang như vậy thì tức lắm. Ngặt vì bầy nòng nọc giống cá trê quá lẻ, nên vợ chồng cóc không dám nặng lời trả treo lại. Ông Chạch vốn là tay xử kiện có nhiều kinh nghiệm, đã đoán biết một phần sự ngay, gian trong vụ án này, nên ông bảo: phép nước sẽ thẳng tay trừng trị kẻ nào gian tà xảo trá. Này có một bầy con mà hai kẻ giành giật, ai cũng tranh bảo là con của mình. Vậy hai kẻ tranh nhau, tất nhiên có kẻ ngay, người gian. Bây giờ ta truyền, hễ kẻ nào ngay thì được lãnh bầy con và được thưởng ăn trên ngồi trước, nhiều kẻ phục tùng. Còn kẻ nào gian thì bị xử 100 hèo và chịu sự tanh hôi kẻ chê người trách. Nói rồi ông Chạch đem bầy nòng nọc nhốt vào một nơi kín đáo, truyền cho trê, cóc 3 ngày nữa hãy đi hầu kiện. Đúng 3 ngày, vợ chồng trê cóc đều nôn nóng trở lại cửa công. Ông Chạch mới trịnh trọng nói rằng: bây giờ rất dễ biết bầy nòng nọc là con của ai. Vậy anh trê và anh cóc hãy chờ đúng ngọ này, ta thả bầy nòng nọc ra, hễ con của ai, nó sẽ theo người nấy. Vợ chồng trê đều vui mừng hí hởn, chắc phen này mình thắng kiện, vì họ nuôi bầy nòng nọc đã quen hơi, tất nhiên chúng sẽ theo về với mình. Không ngờ đó là mẹo của ông Chạch, vào đúng ngọ thì bầy nòng nọc đứt đuôi hóa thành cóc. Bởi vậy lúc mặt trời vừa đứng bóng, ông Chạch thả bầy nòng nọc ra thì chỉ thấy một đàn nòng nọc vừa đứt đuôi hóa cóc nhảy lom xom theo về với cha mẹ cóc. Cha mẹ cóc vui mừng, cả cười banh cả miệng ra, còn cá trê thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ông Trạch cứ theo phép công mà trị kẻ gian tà, truyền đánh vào đầu vợ chồng cá trê 100 hèo để răng phạt. Vì vậy đầu cá trê trở nên dẹp lép như ngày nay. Tích cây mai và lễ chiêu hồn. Ngày xưa, có người bộ hành lưu lạc trên đường Thiên Lý đã nhiều ngày nên đói khát đuối sức. Vừa may đến một vườn mía, trông trước nhìn sau chẳng thấy chủ vườn ở đó. Người bộ hành liền bẻ mía ăn đỡ lòng, đoạn lấy một xâu tiền buộc vào một cây mía rồi ra đi. Một lát sau, người chủ vườn đến, thấy mất một cây mía, lại chợt thấy xâu tiền kẽm buộc vào cây mía kế bên. Lấy ra đếm thì thấy hơn giá tiền một cây mía quá nhiều. Chủ vườn mía nghĩ rằng có kẻ đã ăn mía trả tiền, nhưng số tiền còn thừa phải kiếm cho được người ăn mía mà trả lại, không thì chẳng yên lòng. Nghĩ như vậy rồi, chủ vườn mía mới đi tìm người bộ hành. Đến xế chiều, người chủ vườn gặp người bộ hành nằm chết bên đường. Nghĩ thương tình, người chủ vườn mới vác xác người bộ hành đến một cái chùa gần đó, kể hết sự tình cho sư ông nghe và nhờ sư ông tụng kinh siêu độ. Nhà sư liền lấy cây mía buộc tiền vào rồi đặt lên đàn, đoạn đọc kinh cứu khổ, gọi là lễ truy linh hay lễ chiêu hồn. Cuộc lễ vừa xong, hồn người bộ hành bỗng trở về nhập với xác, giúp người sống lại. Vì sự tích này mà từ đó về sau, mỗi khi có lễ chiêu hồn, các pháp sư hay thầy sải đều dùng cây mía có buộc sâu tiền kẽm để làm đồ tế lễ. Sự tích cây phướng. Ở các chùa chiền thường có treo một tấm vải dài viết chữ nho, gọi là ngọn phướng. Theo tích xưa, ngọn phướng ấy là hình ảnh của con rắn bị trừng phạt. Hồi ấy, có anh nông phu nọ bắt được một con rắn nhỏ đem về nuôi nấng kỹ lưỡng. Tuy bận công việc đồng áng, anh vẫn kiếm bắt cá, nhái ếch, đem về cho rắn ăn. Nhiều khi rắn quá đói, anh sẵn sàng cho rắn ăn mấy con gà con nuôi trong nhà. Rắn càng ngày càng lớn, ăn càng lúc càng nhiều. Hôm ấy, nó than đói, anh nông phu lắc đầu. Hết phương thế rồi, bữa nay ta chưa kiếm được thức ăn cho mày. Thôi, ráng chờ sáng mai vậy. Rắn nổi giận, trở mặt, phùng mang trợn mắt. Ông không nuôi tôi nổi thì tôi phải cắn ông chết. Anh nông phu vô cùng buồn bã, nói với rắn. Lời tục thường nói, cứu vật vật trả ơn, tại sao mi đem quán mà báo ơn? Bây giờ ta sẵn sàng chịu cho mi cắn nếu hành động của mi được các loài vật khác công nhận. Rắn gật đầu, vậy thì ông đi với tôi. Hai bên bèn lên đường, chập sau gặp con hạc đậu trên ngọn cây. Rắn trình bày đầu đuôi sự việc, hạc nghe xong bèn nổi giận. Rõ ràng mi là kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu không có chủ nhà thì làm sao mi đủ thức ăn sống đến ngày nay? Rắn chưa chịu thua, nói với chủ nhà, ta hãy đi tìm vài con vật nữa. Hai người đi mãi, bỗng gặp con rùa bò lê lết bên bờ ao, rắn bèn thuật lại hoàn cảnh của mình. Rùa gật đầu, mi nên cắn chủ nhà cho hắn chết, hắn nuôi mi, tại sao hắn lười biếng để mi chịu đói khát? Chủ nhà nói, nãy giờ ta chỉ mới gặp hai con vật, con đồng ý, con phản đối, để giải quyết ta cần gặp con vật thứ ba. Quả đậu ngất nghỉu trên cành cây được mời xuống, nghe vừa dứt câu chuyện, quả nổi giận, đồ vô ơn bạc nghĩa, ta đố mi chạy thoát. Rồi quả mổ liên tiếp vào đầu, vào bụng rắn, rắn chết ngay tại chỗ, mình mẩy nát bấy. Nhưng con rắn vẫn chưa chịu thua, hồn của nó bay vẩn vơ đến tìm Đức Như Lai để nhờ phân xử. Phật nghe rõ câu chuyện, phán rằng, hạc là loài có nghĩa, từ nay ta cho nó đứng trên cao. Rùa nói vô lý, ta cho nó bò dưới thấp. Con rắn là vật vô ơn, bị quả giết đáng lắm. Quả hãy tha xác rắn bêu lên ngọn cây, nêu gương cho muôn loài vạn vật soi vào đó mà răng lấy mình. Từ đó về sau, hạc được đứng chầu trên bàn hương án. Rùa phải cố sức đội bia đá, quả đậu trên chót vó cây phướng, và hình dáng lòng thòng của lá phướng chính là hình con rắn phơi xác. Hoàng tử cam. Ngày xưa có một bà hoàng hậu sinh được một nàng công chúa xinh đẹp và thông minh. Nhưng khi công chúa đến tuổi cập kê nhà vua vẫn không kén được phò mã. Công chúa đành ở vậy đến năm 30 tuổi. Một hôm công chúa đi dạo ngoài vườn, đến dưới cây cam, trồng đã trăm năm nay rồi mà không có trái. Công chúa bỗng thấy một trái cây chín đỏ treo toàn ten trên cành, liền sai tỳ nữ hái cam xuống. Công chúa ăn vào thấy ngon ngọt lạ thường. Vài tháng sau, công chúa bỗng thấy bụng to dần lên thì ngạc nhiên vô cùng. Vua cha sinh nghi, cho dò xét xem công chúa có lén lút đi lại với người đàn ông nào không. Vì ngài biết từ bé đến lớn, lúc nào công chúa cũng tỏ ra là người con gái chính chuyên đức hạnh. Cuối cùng, vua đành phải hạch hỏi công chúa. Bấy giờ công chúa mới tiết lộ việc ăn trái cam chín ở trong vườn. Nhà vua cho rằng công chúa đã thọ thai với thần giữ vườn. Đến ngày nở nhụy khai hoa, công chúa sinh được một trai khôi ngô đỉnh ngộ. Vừa chào đời, đứa bé đã biết nói, biết đi, biết đọc và học hành rất chăm chỉ. Hoàng đế và hoàng hậu thấy vậy thì cả mừng, cho rằng trời sai thiên tướng xuống giúp vua trị nước, còn triều thần gọi đứa bé là hoàng tử Cam. Khi hoàng tử lên năm, ngày nọ vua muốn thưởng thức một món ăn lạ thường, bèn gọi người hầu bếp đến đưa cho ba nén bạc và bảo: "Này trẫm muốn ăn thịt đàn bà có râu, vậy ngươi hãy ráng tìm cho được." Người đầu bếp lấy làm kinh sợ, xưa nay chỉ có đàn ông có râu, chứ đàn bà làm gì có râu. Vả lại giết người là tội trọng, không thể nào người đầu bếp dám làm. Đến sau, người đầu bếp suy nghĩ kỹ, biết vua thử mình, nhưng chẳng biết tính cách nào. Hoàng tử Cam thấy người đầu bếp buồn rầu biến nói biến cười, liền hỏi thăm duyên cớ. Người này thật tình kể lại lời phán dạy của vua. Hoàng tử Cam đoán biết vua muốn ăn thịt dê cái, nên bảo người đầu bếp đi mua dê về làm thịt cho vua ăn. Vua lấy làm vừa lòng. Ngày khác, vua đòi ăn một món ăn có ngũ vị, xong chỉ đưa cho người đầu bếp có 3 đồng tiền bảo đi mua. Người đầu bếp đến hỏi hoàng tử Cam. Hoàng tử bảo đi mua trầu cau về dâng vua. Miếng trầu gồm có 5 vị, cau, vôi, trầu, vỏ giấy và thuốc mà giá chỉ có 3 đồng tiền. Vua rất đẹp ý. Vua lại ngỏ ý muốn ăn cỏ ống, cũng chỉ đưa có 3 đồng tiền. Lần này người đầu bếp lại đến thỉnh ý hoàng tử Cam. Hoàng tử bảo đi mua tỏi về dâng vua. Vua rất bằng lòng. Biết được hoàng tử Cam là bậc thần đồng kỳ lạ, vua liền ra một kế để thử tài hoàng tử. Ngài cho mời tất cả bạn hữu của hoàng tử đến dự tiệc cùng hoàng tử. Vua đặt tất cả ghế ngồi xa mâm đồ ăn đến 5-3 thước để xem họ xoay trở cách nào. Duy có hoàng tử Cam ăn uống như thường vì biết đem theo đũa để gấp thức ăn. Lại một ngày nọ, nhà vua bày ra cuộc thi đố xem vật gì nhọn nhất, rồi cùng đình thần bảo là cây kim. Hoàng tử Cam cãi lại, cho rằng không phải, vật nhọn nhất là nước, chứ không phải cây kim. Nước có thể chui qua những lỗ, những kẻ nhỏ nhất, những đường nứt rạn, dầu nhỏ thế nào nước cũng lọt qua được. Nhà vua bắt đầu kinh sợ về trí thông minh tuyệt vời của hoàng tử, lại lo rằng rồi đây trước tài giỏi của hoàng tử, triều thần sẽ tìm cách phế bỏ nhà vua để đưa hoàng tử lên ngôi. Nhà vua liền mưu tính đầu độc hoàng tử Cam để trừ hậu họa. Bấy giờ, nhà vua dùng thuốc độc pha vào rượu, bảo là ngự tửu ban cho hoàng tử uống. Hoàng tử về đến cung thì trút hơi thở cuối cùng. Muốn được chắc ý, vua sai người tâm phúc đến cung hoàng tử dò hỏi. Mẹ hoàng tử lại bảo chàng đang ngồi đọc sách trong phòng. Người tâm phúc tưởng thật về tâu lại với vua. Vua muốn biết rõ thật hư nên lấy độc dược cho con gà trống uống. Con gà vùng vẫy rồi bay đi mất. Vua cho rằng vô hại nên đem ngự tửu có pha thuốc độc cùng đình thần yến ẩm. Chẳng dè chỉ trong chốc lát cả thảy lăn đùng ra chết. Ác tâm giết người của vua bại lộ nên bị mọi người oán ghét. Họ không chịu mai táng nhà vua mà chỉ lo mai táng hoàng tử Cam vào chiếc áo quan rất đẹp rồi cho 2 người mù và điếc đem chôn. Trong lúc khiêng đi, người mù bỗng chạm phải một cành cây, bỗng dưng 2 mắt được sáng như xưa. Người điếc thấy vậy, lấy lá sát vào tai thì tai nghe được rõ ràng. 2 người mừng rỡ, vội vàng bẻ cành cây huyền diệu kia cậy áo quan ra sát vào thi hài hoàng tử. Trong chốc lát, hoàng tử Cam sống lại. Dân chúng mừng rỡ, tôn lên làm vua. Núi Thị Vải. Ngọn núi này thuộc về huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa. Theo tích xưa, họ Lê có người con gái rất kén chồng.